Hồi 25, cửu thúc giấu xương chờ khách hiệp, Võ Tòng giết chị, tế hồn anh. Lúc đó Hà Cửu Thúc nằm vật xuống, thì người nhà, người cửa đều súng đem vào cả vào. Kẻ thì phun nước, người thì kêu gọi. Hồi lâu mới dần dần tỉnh dậy, rồi vương bà sai người vứt về nhà để chữa trị. Khi lũ đầy tớ vứt Cửu Thúc về tới nhà, đặt nằm ở trên giường, người vợ thấy vậy bèn đến bên cạnh khóc lóc mà nói rằng: lúc bước chân ra đi thì hớn hở vui cười, sao bây giờ trở về thì lại như thế này? Xưa nay nào có thế bao giờ. Bấy giờ Cửu Thúc trông ra không có ai ở đó, bèn bảo với vợ rằng: nàng không phải lo nghĩ, tôi đây có việc gì đâu. Cái này chỉ vì sáng hôm nay khi tôi ra đi gặp Tây Môn Khánh, là anh chàng bán thuốc trước cửa huyện, mời tôi đi đánh chén, rồi lại đưa 10 lạng bạc, mà dặn việc khâm liệm của Võ Đại nên cẩn thận kín đáo giúp cho. Sau đó tôi đến nhà Võ Đại, trông thấy chị chàng ấy không phải là một người lương thiện, thì trong bụng đã có hơi ý nghi ngờ. Kịp đến lúc trông vào mặt của Võ Đại thì quả nhiên thấy nét mặt tím bầm, trong thất khiếu đều có vết máu, mà trên môi đều có lỗ vết răng cắn vào, chắc là chết vì trúng độc. Bây giờ đã toàn hô hoáng lên, song ngặt vì hiện đấy không có ai là người chủ trương, mà dây với thằng Tây Môn Khánh không phải là tay vừa, tất sẽ lỡ chuyện. Sao cũng toan im đi khâm liệm cho xong, nhưng lại sợ Võ Đại có người em là Võ Đô Đầu đánh hổ trên núi Cảnh Dương khi trước, vốn là một tay giết người mà không nháy mắt. Này, mày sao sắp về tới đây thì việc này phải lôi thôi, không tài nào tránh khỏi. Người vợ nghe đến điều đó thì nói luôn rằng: phải, mấy hôm nọ tôi có nghe rằng còn ông Kiều Lão ở phố sau là Vận Kha có đến phố Tử Thạch giúp cho Võ Đại bắt giam phu ầm lên cả phố. Có lẽ đây là việc ấy, để tôi hỏi hắn xem sao. Còn đằng kia cứ để đám đầy tớ nó khâm liệm cho người ta, nếu người ta còn hoàn nơi đấy, để đợi Võ Đô Đầu về thì mới chôn, hoặc đem chôn ngay thì cũng chẳng có việc gì mà ngại. Duy họ sẽ đem thiêu hóa đi thì tất là có sự rắc rối. Bây giờ ta sẽ đến đấy đánh lộn sòng mà thủ lấy mấy vài miếng trói xương, rồi bọc vào với 10 lạng bạc kia để làm tang chứng. Sau này Võ Đô Đầu về đây thì không hỏi đến, ta cũng mặc đó để lưu chút nhân tình với nhà Tây Môn Khánh, mà thỉnh thoảng còn kiếm gạo của hắn cũng được chứ sao. Hà Cửu Thúc nghe nói khen phải, liền gọi đám đầy tớ đến mà bảo rằng: hôm nay ta bị trúng cảm, không thể nào đến đó được, vậy ta cho các ngươi đến đó để khâm liệm cho người ta, rồi hỏi xem bao giờ sẽ đem đi táng thì về báo ngay cho ta biết. Các ngươi làm cho cẩn thận, tiền nong ở đấy ta cho hết tất cả chia nhau, đây không cần lấy đến nữa. Tuổi đầy tớ vâng lời, đến nhà Võ Đại để khâm liệm, rồi cùng một lúc trở về mà báo rằng 3 ngày nữa cắt đám ra ngoài thành để siêu hóa. Hà Cửu Thúc nghe nói xong liền cho tiền chúng đem về chia nhau, rồi bàn với vợ đến ngày thứ 3 để thi hành kế sách. Bên kia vương bà hết sức giúp đỡ việc tang cho vợ Võ Đại. Ngày thứ 2 đón 4 vị sư về tụng kinh, rồi đến ngày thứ 3 thì đưa ra hòa nhân trường ở ngoài thành để siêu hóa. Hôm ấy cùng mấy người phố xá gần đấy đưa đám, còn chị chàng kia thì cũng mặc tang phục mà khóc vờ khóc vĩnh đi theo linh cữu của Võ Đại ra đến hóa trường. Khi mới tới nơi, vừa mới bắt đầu phát hỏa thì thấy Hà Cửu Thúc tay cầm một nắm giấy tiền ở đâu chạy đến. Vương bà cùng chị chàng kia vội đến mà hỏi rằng: may quá, Cửu Thúc hôm nay đã được mạnh khỏe rồi chăng? Cửu Thúc nói: dạo trước tôi có mua của Đại Lang một cái bánh bao lớn mà chưa kịp trả tiền, nay đem ít tiền giấy ra đây mà đốt trả lại cho Đại Lang. Nói xong cầm giấy tiền vào đốt, rồi lại túm vào để giúp việc siêu hóa. Vương bà cùng chị chàng kia cảm ơn mà rằng: Cửu Thúc có lòng tốt như thế thì thật là hiếm có, về nhà chúng tôi xin tạ ơn. Hà Cửu Thúc đáp: được, cái này là bổn phận của chúng tôi, xin bà với nương tử cứ đến trai đường mà tiếp khách, để tôi xin trông nom ở nơi đây. Nói đoạn, vương bà cùng bà chị chàng kia đều quay về trai đường. Bấy giờ hai cửu túc sấn vào đống lửa, vỡ lấy hai mảnh xương trói, rồi tắt lửa đi để xem. Thấy đầu xương đều mềm đen hết cả, chàng bèn giấu vào trong bọc, rồi cùng đi vào trai đường để nói chuyện. Được một lát siêu hóa đã xong, bọn đầy tớ đem xương tàn bỏ xuống ao, rồi mỗi người kéo đi một ngã. Hà cửu thúc mang hai mảnh xương đó về nhà, rồi lấy giấy viết rõ ràng ngày tháng tên tuổi các người đi tống tán, rồi bọc vào 10 lạng bạc kia vào một cái túi mà cất ở trong buồng cẩn thận. Bên kia, từ khi vợ Võ Đại đưa ma trở về, cũng bày đặt linh sàng cúng các đồ vàng mã để thờ chồng ở nhà dưới, để che mắt thế gian. Còn tự mình thì cùng đi lại với Tây Môn Khánh ngày ngày, trò chuyện vui đùa ở trên gác. Mưa sớm mây hôm, mây chiều trăng tối, tha hồ vị trí tự do, không còn ngại ai ngăn cấm nữa. Cái cảnh tượng hai gã gian dâm vụng trộm ở nhà mụ vương bà trước nay bỗng biến thành đôi nhân duyên, như đúc như sơn, như keo như rựa, khiến cho phố xá gần xa không ai là không biết chuyện. Duy có Tây Môn Khánh vốn là Tây Giang Hoàng đã từng có tiếng xưa nay, bởi thế ai cũng im đi mà mặc cho thỏa lòng sở dục. Nhưng thằng ôi, cái sự vui sướng chính đáng trên đời xưa nay ông Hóa Công không đãi người được trọn, huống chi là một kẻ tàn bạo đê hèn, bỏ hết thiên lý nhân tâm để cầu lấy sự khoái lạc bên ngoài, thì lẽ nào mà hưởng thụ được lâu dài. Bởi thế cho nên thấm thoát cũng được hơn một tháng trời, mà cái nông nổi cực lạc sinh bi đã từ đâu đưa đến vậy? Võ Tòng khi tuân lệnh quan huyện áp tải các đồ châu báu vào kinh, giao cho thân nhân của quan huyện cẩn thận, rồi một mình quay ra dạo chơi phong cảnh Đông Kinh. Trong mấy bữa mới nhận giấy trở về Dương Cốc. Khi đi trời còn tàn đông nên lạnh lẽo, đến khi trở về đã bắt đầu sang tiết tháng 3, khí trời rất là ôn hòa dễ chịu. Duy trong lòng thì hoảng hốt không yên, mà mong sao về ngay tới huyện để thăm anh cả ở nhà. Một hôm Võ Tòng về tới huyện Dương Cốc, quan huyện xem giấy má, thấy công việc đến nơi đến chốn rất cẩn thận thì vui mừng trong dạ, liền thưởng cho một đỉnh bạc lớn và thiết cơm rượu rất là chu đáo. Võ Tòng nhận các đồ thưởng rồi vội vàng trở về phòng mình, thay đổi khăn áo, khóa cửa phòng lại, đi ra phố Tử Thạch để thăm anh. Bấy giờ hai bên hàng phố trông thấy Võ Tòng đã về thì ai nấy cũng đều lấy làm kinh sợ, như là sắp sinh sự tới nơi. Khi Võ Tòng đến nhà Võ Đại, vén bức rèm lên để bước vào, chợt trông ở phía cửa có kê một cái bàn thờ, trên bài vị đề mấy chữ Linh Vị Vong Phu Võ Đại Lang, thì giật mình kinh ngạc, đứng sững dừng mắt mở to nhìn, rồi nói một mình rằng: có lẽ ta hoa mắt hay chăng? Thằng ơi, cách nhau trăng chữa thêm ba, mà sao phong cảnh nay đà khác xưa? Đoái trong mây khối mịt mờ, đào phai lý nhạc, bây giờ hỏi ai? Đoạn rồi lên tiếng gọi rằng: Tẩu tẩu ơi, Võ Nhị đã về nơi đây. Khi đó Tây Môn Khánh đang cùng chị kia hú hí nô đùa ở trên gác, bỗng nghe tiếng Võ Nhị gọi thì kinh sợ mất vía, chạy tót ra cửa sau sang nhà vương bà để trốn mất. Còn chị Hằng, chàng khốn nạn kia hoảng hốt bất thần, miệng thì nói rằng: thúc thúc ngồi chơi, tôi xuống bây giờ. Tay thì vội vàng rửa hết phấn son, tháo hết trăm hoa, trút bỏ các đồ trang sức và các đồ dùng vô lại xưa nay, rồi mặc quần áo tang chế vào, giả vờ khóc hờ hờ để đi xuống gác. Võ Tòng thấy chị dâu bước xuống liền hỏi ngay rằng: tẩu tẩu, xin hãy im đừng khóc nữa. Ca ca của tôi mất từ bao giờ? Bệnh tật như thế nào? Uống thuốc của ai? Chị chàng khốn nạn kia vừa khóc vừa trả lời rằng: sau khi chú đi được 15 hôm thì bỗng dưng ca ca bị đau ruột đến 8-9 ngày. Tôi đã đi xem bói, tìm thầy thuốc, phí tổn không biết bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thể nào cứu chữa được. Võ Tòng lại nói: quái lạ, xưa nay ca ca tôi chưa hề có chứng đau bụng bao giờ, sao ngày nay lại như thế này được? Bấy giờ Phương bà ở bên cạnh nghe tiếng Võ Tòng đã về, sợ lỡ chuyện gian dâm nên cũng chạy sang đấy để liệu chiều mà che chở. Liền bảo Võ Tòng rằng: Đô đầu không nên nghĩ thế, trời còn lúc mưa lúc bất thần, huống chi người ta giữ được suốt đời không việc gì hay sao? Chị chàng kia lại nói thêm rằng: Mấy hôm nọ các công việc ở nhà đều nhờ ở tay bà này giúp hết cả, nếu không có bà ấy thì quanh đây không ai giúp đỡ đến tôi. Võ Tòng hỏi: Vậy thì bây giờ mai táng ở nơi đâu? Chị chàng đáp: Cả nhà có một mình tôi, không thể nào tìm được đất mà mai táng, sao có thể để 3-4 ngày được, rồi đành phải đem siêu hóa vậy. Ca ca đã mất mấy ngày hôm nay rồi, 2 hôm nữa là đoạn thất phải không? Võ Tòng nghe nói ngần ngừ một lúc rồi nghĩ ngợi, rồi quay về đi ra huyện, ngậm ngùi một bước thương đau, vì ai non nước vương sầu với xuân. Võ Tòng trở về tới huyện, liền thay mặc quần áo trắng và thắt đai lưng đây để tang cho anh, rồi dắt con dao chân dài chui ngắn, lưỡi mỏng sống dày, lấy mấy lạng bạc giác ở lưng và gọi một tên thổ binh để đi theo ra phố mua sắm các đồ lễ vật. Tối hôm ấy Võ Tòng sai tên thổ binh mang cơm canh vàng hương đến bày ở giường thờ Võ Đại, rồi chàng thắp đèn hương quỳ xuống trước linh sàng, cúi lại mà khấn rằng: Trăm đại ca ca, lúc sinh thời ca ca vẫn là người nhu nhược, song ngày nay linh hồn cũng chẳng xa đâu, vậy nếu có điều chi oan khuất, xin ca ca hãy báo mộng cho hay, để em vì ca ca mà trả thù cho trắng nợ. Khóc xong thì ra chiều thảm thiết, khiến cho phố xá ai cũng cảm động, bồi hồi mà mang lòng thương xót. Hồn oan vơ vẩn non sông, hạt châu tầm tạ, anh hùng ngẩn ngơ. Võ Tòng lăn khóc hồi lâu rồi trở dậy, sai thổ binh dọn cơm canh xuống, hai người cùng nhau ăn. Đoạn rồi lấy 2 cái chiếu cho tên thổ binh một cái để trải bên cạnh cửa trong nhà mà nằm, còn Võ Nhị thì trải nằm ở dưới linh sàng của Võ Đại. Bấy giờ chị chàng kia trông thấy Võ Tòng nằm nơi đó thì thôi cũng lên gác mà đi nghỉ một mình. Võ Tòng nằm vật mãi đến khi gần hết canh ba mà chưa thể nào ngủ được, quay vào nôm tên thổ binh thì đã ngủ ngáy khò khò như là chết. Chàng liền ngồi dậy ngẩng nôm lên trước linh sàng thì thấy một ngọn đèn pha lê như mờ như tỏ, rất chiều ảm đạm đê mê. Lắng tai nghe tiếng trống đã thấy canh ba, bèn thở dài mà nói một mình rằng: Ca ca ta lúc sinh thời vốn là người nhu nhược, thì khi chết rồi còn biết làm sao được để phân minh. Chàng vừa nói dứt lời thì một trận lãnh khí từ dưới linh sàng bốc lên quanh quẩn ở trên, làm cho đèn hương mờ mịt tối tăm mà giấy má trên vách đều bay phất phới. Bấy giờ Võ Tòng mơ hồ kinh hãi, đứng dựng 2 hàng tóc gáy, bèn yên định tinh thần để nôm thì thấy người ở trong linh sàng đi ra mà nói lên rằng: Em ơi, ta chết rất là oan khổ. Chàng nghe lơ mơ thấy vậy, toàn chạy đến để xem thì bỗng dưng người ấy cũng không còn, mà trận lạnh khí thì cũng tan đâu mất. Đèn hiu gió lạnh từng cơn, trời oan bể nghiệp hỡi hồn đâu đây, suối vàng ơi hỡi có hay, trời còn để có thân này có khi. Lúc đó Võ Tòng ngã nghiêng ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lăn ra mà khóc lóc. Tên thổ binh thì vẫn ngủ yên như trước, lại nghĩ lại những điều trông thấy thì tự hồ như giấc chiêm bao, mà té ra không phải. Chàng liền nghĩ thầm trong bụng mà rằng: Cái này tất ca ca có bị điều oan ức, vừa rồi toàn báo mộng cho ta, xong lại bị thần khí của ta đánh bạc đi, cho nên không thể nào mà hiện lên rõ rệt được. Chàng nghĩ vậy thì trong lòng áy náy không yên, ngồi đợi mãi cho đến khi trời sáng. Khi ấy tên thổ binh trở dậy, pha nước cho Võ Tòng xúc miệng rửa mặt tử tế, rồi chị chàng kia cũng từ trên gác chạy xuống mà hỏi rằng: Đêm qua chừng thúc thúc phiền muộn lắm hay chăng? Võ Tòng lại hỏi: Tẩu tẩu hãy nói thật cho ta biết, ca ca tôi chết vì bệnh gì? Sao Túc Túc vội quên thế? Hôm qua tôi đã nói là đau ruột mà. Vậy thì uống thuốc của ai? Vẫn hãy còn đơn thuốc ở nơi kia. Ai đi mua áo quan? Cái đó nhờ vương bà mua hộ. Ai đem đi tống táng? Việc tống táng thì nhờ anh Đoàn Hầu Hà, cửu thúc ở đằng phố kia. Võ Tòng nghe rõ đầu đuôi, liền đứng dậy mà nói rằng: bây giờ tôi hãy xin vào buổi hầu trong huyện đã. Nói xong dắt tên thổ binh ra ngoài đầu phố mà hỏi rằng: có ai biết nhà Hà cửu thúc ở đâu không? Tên thổ binh đáp: dạo trước anh ta có tiền mừng của đâu đầu, ngài đã quên rồi hay sao? Nhà anh ta ở trong ngõ phố Sư Tử kia kìa. Được, nếu vậy người đưa ta đến nơi đấy. Nói đoạn cùng đi đến nhà của Hà cửu thúc, rồi cho tên thổ binh về trước. Bấy giờ Võ Tòng gõ cửa nhà Hà cửu thúc mà hỏi rằng: Hà cửu thúc có ở nhà không? Hà cửu thúc mới ngủ dậy phảng phất nghe tiếng Võ Tòng thì đã rụng rời luống cuống, vội vàng lấy túi tiền và lấy gối xương thu vào trong mình, rồi lại chạy ra đón tiếp mà rằng: đô đầu về từ bao giờ? Chúng tôi không được biết. Võ Tòng nói: tôi mới về hôm qua, nay nhân có chút việc nên muốn tìm bác để mà nói chuyện. Bác đi với tôi một lát. Vâng, chúng tôi xin đi theo. Xin hãy đón đô đầu về nhà xơi nước. Rồi bất tấn xin tha phép cho. Nói xong liền dẫn cửu thúc đến một tủ điếm kín đáo, rồi gọi nhà hàng dọn rượu lên. Cửu thúc thấy vậy cung kính mà rằng: ngài đi xa về, chúng tôi chưa được đánh mừng, có lẽ đâu mà lại dám phiền ngài như thế. Võ Tòng nói: hãy xin cứ ngồi đó. Bây giờ trong bụng Hà cửu thúc đã có 8-9 phần đoán biết được, song cũng không dám nói ra. Khi nhà hàng đem rượu ra, Võ Tòng ngồi lặng yên uống rượu mà không nói một câu gì cả. Hà cửu thúc lại càng kinh sợ, đổ toát mồ hôi mà không dám mở miệng hỏi. Võ Tòng cứ lặng lặng uống rượu hồi lâu, rồi mới vén áo lên, lấy một thanh đao nhọn ra để lên trên bàn, làm cho tên nhà hàng trông thấy cũng kinh sợ không dám đến gần. Hà cửu thúc thì mặt mày xám lại như là gà cắt tiết. Võ Tòng vừa sắn hai tay áo lên, vừa vỡ lấy thanh đao nhọn, rồi trỏ vào Hà cửu thúc mà nói rằng: tiểu tử đây chính là người thô mãng, song cũng biết là nợ có chủ, oan có đầu. Bác không có việc gì mà kinh sợ, cứ nói thật cho tôi biết rõ căn do về sự cái chết của ca ca tôi, là không can thiệp gì đến bác nữa. Tôi nếu có lòng nào hại bác thì không phải là tay hảo hán, song nếu có một câu gì sai dối thì con dao của tôi tất phải tặng cho bác đấy, và 4-5 cai suốt sát. Bây giờ không cần nói xa xôi gì cả, hãy cứ thuật ra cái tình trạng ca ca tôi lúc chết nó như thế nào, xin cho tôi được biết. Võ Tòng nói xong khoanh tay chống lên hai bên sườn, rồi trợn ngược hai con mắt tròn xoe mà nhìn vào Hà cửu thúc. Hà cửu thúc móc trong bọc lấy cái túi ra đặt lên bàn mà nói rằng: dám thưa đồ đầu, cái túi này là cái tang chứng rất lớn đây. Võ Tòng cất lấy cái túi mở ra thì thấy có hai mảnh xương đen và một đỉnh bạc 10 lạng, liền hỏi rằng: sao, cái này gọi là tang chứng được hay sao? Hà cửu thúc liền đem hết đầu đuôi câu chuyện của Tây Môn Khánh mời đi uống rượu, đến lúc làm lễ siêu hóa võ đại như thế nào, nhất nhất đều kể hết lại cho Võ Tòng nghe, và lại nói rằng: hai mảnh xương đen mềm đó đích thực là tang chứng chết vì thuốc độc, còn mảnh giấy chép ngày tháng tên họ các người đưa đám nơi đây tức là tờ khẩu cung của tôi, xin đô đầu hãy xét cho. Vậy thì giang phu là ai?
Cái đó tôi không được biết đích, song trước đây nghe có tên Vận Kha là ở đằng kia đã một hai phen cùng với Đại Lang tróc nã giang phu không được. Việc đó âm ý cả phố, ai ai cũng biết, xin đô đầu cứ hỏi Vận Kha thì rõ. Võ Tòng gật đầu và nói: nếu vậy xin phiền bác hãy đi với tôi một lúc. Nói xong lại dắt con dao vào lưng, bọc gói xương và tiền vào túi mà tính ra trả tiền hàng, mà cùng Hà cửu thúc đi ra. Khi tới nhà của Vận Kha, thấy anh chàng đang cắp cái thúng khảo đi đông gạo về, Hà cửu thúc liền gọi: Vận Kha, có biết vị đô đầu này hay không? Vận Kha đứng dừng lại, nhìn Võ Tòng mà đáp rằng: Có, tôi biết chứ, từ khi giải hổ về huyện trước. Nhưng hai ông tìm tôi có việc gì? Nói đoạn lại tiếp luôn rằng: Tôi bây giờ còn bố già ngoài 60 tuổi, không thể nào bỏ đấy mà đi theo buổi hầu kiện với các ông vào được. Võ Tòng nghe nói có ý cảm động mà khen rằng: Thằng em giỏi. Nói đoạn liền móc túi lấy 5 lạng bạc mà tiếp luôn rằng: Tiền đây, em về mà nuôi lão phụ, rồi theo ta đến đằng này để mà hỏi chuyện. Vận Kha mừng thầm trong bụng: Được, 5 lạng bạc này để nuôi bố thì với họ đến 4 năm tháng cũng không lo gì. Liền nhận lấy tiền đem cả vào hết cho bố, rồi quay ra đi với hai người. Khi tới một hàng cơm kia, Võ Tòng dặn nhà hàng làm cơm 3 người ăn, rồi bảo với Vận Kha rằng: Em còn bé tuổi mà có lòng hiếu thuận như thế, thật là hiếm có. Lúc nãy ta đưa cho 5 lạng bạc để mà em tạm tiêu, rồi sau đây ta còn có việc để nhờ đến em. Đến khi xong việc, ta sẽ đãi em 15 lạng bạc nữa. Bây giờ em hãy nói rõ ràng cho ta biết đầu đuôi câu chuyện, em cùng với ca ca ta đi bắt gian thế như thế nào. Vận Kha nghe nói lấy làm lạ, hả dạ, liền nói rõ đầu đuôi tìm tay Môn Khánh cùng mưu mẹo lúc thi hành kế bắt gian, cho đến khi lúc Võ Đại bị đánh ngã, rồi sao bị chết như thế nào, cho Võ Tòng nghe rất kỹ càng lượt một. Võ Tòng hỏi: Những lời đó có đích xác hay không? Đích xác lắm, dẫu đến cửa quan tôi cũng nói như thế mà. Võ Tòng liền gọi nhà hàng đem cơm rượu lên cho 3 người cùng ăn, rồi đoạn trả tiền mà ra đi. Hà Cũ Thúc nói rõ với Võ Tòng rằng: Bây giờ xong việc rồi, tôi xin phép đô đầu để mà đi về nhà. Không được, bác hãy đi với tôi, đang lúc cần có bác làm chứng cho mới được. Nói đoạn liền đem 2 người đến huyện để kêu tỏ mọi lẽ oan khuất và xin để báo thù cho anh. Quan huyện nghe nói bèn truyền lấy khổ cung 2 người chứng tá, rồi bàn với đám nha lại để định kế mà thi hành. Nguyên đám quan nha ở đây đối với Tây Môn Khánh rất là có tình thân mật xưa nay. Nghe thấy như vậy thì ai nấy cũng bàn định với nhau muốn gạt xếp im đi cho mà rảnh. Bấy giờ quan huyện mới bảo Võ Tòng rằng: Võ Tòng, người đã làm đến chức đô đầu, sao mà không biết pháp luật? Xưa nay thường nói gian dâm không có tộc có đôi, dạ, gian dâm phải có đôi, trộm cướp phải có tang chứng, giết người thì phải có thương tích. Nay anh ngươi đã chết rồi, xác thì không còn, chính ngươi là không bắt được sự gian. Vậy mà chỉ bằng cái miệng của 2 đứa này làm chứng mà cho ngay là việc giết người thì có lẽ không thể nào mà được. Ngươi nên nghĩ kỹ xem, rồi nên làm thì làm. Võ Tòng bèn đem gói xương và 10 lạng bạc ra trình cho quan huyện mà nói rằng: Cái này là tang chứng hẳn hôi, há rằng chúng tôi đặt để nên chuyện đâu. Xin quan lớn hãy xét kỹ cho mới được. Tri huyện xem xong mà đáp rằng: Nếu vậy, người để đây, ta xét kỹ xem sao. Nếu việc có thể làm được thì ta sẽ bắt hỏi tội các ngươi. Võ Tòng tạ ơn, rồi giữ Hà Cửu Thúc và Vận Kha ở lưu trong nhà để đợi khi đòi hỏi. Bên kia Tây Môn Khánh nghe biết được chuyện đó, liền đút lót tiền cho đám quan lại, và đâu đấy đều được thỏa thiếp hết cả. Đến sáng hôm sau, Võ Tòng lại lên thúc giục quan huyện xin cho tra xét, thì quan huyện đưa trả lại gói xương và 10 lạng bạc, bảo với Võ Tòng rằng: Việc này người chớ nên nghe người ta mà thưa kiện Tây Môn Khánh, vì không có chút gì là đúng lẽ cả. Thánh nhân đã dạy rằng những việc trước mắt chưa hẳn đã tin, sao lời nói sau lưng lấy đâu mà làm chắc. Người nên không nên nóng nảy mà liều cả lỡ việc. Bấy giờ tụi nha lại đứng 2 bên cũng dở ngọn lưỡi không xương ra mà nói với Võ Tòng rằng: Đồ đầu ơi, những việc án mạng xưa nay phải đủ cả 5 thứ, là sát người, đấu thương, chứng bệnh, đồ hành hung, cùng là tung tích thì mới có thể tra xét được. Nay quan đã dạy như thế thì hãy thông thả xem sao. Võ Tòng nghe vậy lẳng nhắc người, không nói gì, bèn thu lấy xương và tiền giao cho Hà Cửu Thúc giữ, rồi lại đem 2 người trở về phòng. Ở trong bụng vừa phần buồn bực, vừa phần lại căm tức, mà chỉ phàn nàn một mình rằng: đáng tiếc cho lọc nước lương dân, phí tổn kể hết bao nhiêu để cung phụng cho quan lại, nhưng thằng ôi, đem tiền mà vứt xuống sông còn được thấy tâm thấy bóng, chớ đem tiền mà cung phụng cho đám ấy thì thật là vô ích ở trên đời. Nay có một việc rõ ràng như thế mà không thể nào đoán cho ra, huống chi những việc u minh khó hiểu, thì bây giờ phải xử trí làm sao bây giờ? Thật ra mất tiền mất của mà phó tính mạng biết bao xích tử lương dân cho đám bèo mèo mù này, còn bao giờ mà cai trị được yên đây? Những hạng người ấy ngoài hai chữ kim tiền còn có biết chi là luân thường pháp luật. Thôi, anh hùng sự nghiệp mong ở nơi tay mình án trả ân đền, tự mình uy phúc, can chi mà cậy đến những người ấy vô ích thêm phiền. Cũng tai cũng mắt trên đời, ân đền quán trả quyền trời riêng cho. Đường đường một đấng trượng phu, sông pha xương núi máu hồ có khi, thân mình làm phúc làm uy, những loài máu lạnh nói chi thêm buồn. Võ Tòng nghĩ vậy, liền gọi một tên thổ binh bắt làm cơm cho Hà Cửu Thúc và Vận Tha Kha ăn cơm ở nhà, rồi đem mấy thổ binh đi ra mua gà vịt sỏ lợn cùng các thức rượu chè hoa quả, và mua thêm mấy tờ giấy trắng cùng bút mực để đem đến nhà của Võ Đại. Bấy giờ chỉ chàng khốn nạn kia nghe nói việc Võ Tòng thưa kiện Tây Môn Khánh đã bị quan trên xóa bỏ đi rồi thì trong lòng lấy làm hả hê, không còn sợ điều gì nữa. Đang khi đắc ý một mình thì chợt Võ Tòng cùng mấy tên thổ binh mang lễ vật đến nhà mà nói rằng: ngày nay là tuần tứ tổ vong huynh, dạo trước ở đây cũng có quấy quá mấy người và bà con phố xá, vậy tôi muốn gọi là kiếm chút lễ mọn, trước là cúng anh tôi, sau nữa là vì tẩu tẩu mà tạ ơn sớm giềng cho phải đạo. Chị chàng hỏi rằng: thế việc gì mà tạ ơn vậy? Đó là lễ phép phải thế, cho nên ta không thể thiếu mới được. Nói đoạn, sai thổ binh đem các lễ vật bày lên linh sàng, thắp đèn khấn lễ hồi lâu, rồi sai kê bàn ghế cho bày hoa quả cùng rượu thịt ra, lại sai hai tên thổ binh canh giữ cửa trước cửa sau cho cẩn thận, rồi gọi chị chàng kia mà bảo rằng: bây giờ tẩu tẩu phải ở đây mà tiếp khách, để tôi đi mời khách đến đây. Nói xong bắt đầu sang mời vương bà ở bên cạnh vách. Vương bà nhất định từ chối không đi, Võ Tòng không nghe, cố tình mời cho bằng được. Sao vương bà không chối được nữa, phải nhận thiếp mời mà sang bên nhà. Võ Tòng lại bảo chị chàng kia ngồi chủ tọa và mời vương bà ngồi đối diện. Vương bà cũng đã biết việc Tây Môn Khánh là vô sự rồi, nên cũng phóng tâm ngồi mà đánh chén xem Võ Tòng xử trí ra làm sao. Võ Tòng dàn xếp xong hết rồi, bèn ra đi mời anh hàng bạc ở phía dưới phố là Diêu Văn Khanh. Văn Khanh cáo từ không dám nhận. Võ Tòng kéo đi mà rằng: bác sang chơi sơi chén rượu, một lát thì về ngay, có chi mà từ chối. Văn Khanh đành phải vâng lời, theo đến ngồi ở dưới ghế của vương bà. Chàng lại mời mấy người kia ở phố nữa là anh Triệu Trọng Minh bán hàng mã và bác Hồ Chánh Khanh bán rượu, nguyên là một tay thư lại xuất thân khi trước. Hai người dẫu có chối từ, song Võ Tòng cứ cầu cạnh thì anh nào cũng kinh khiếp hồn mà phải theo lời hết cả. Khi tới nơi, Võ Tòng mời Hồ Chánh Khanh ngồi trên, Triệu Trọng Minh thì ngồi ở dưới, rồi lại đến nhà Trương Công ở bên cạnh Triệu Trọng Minh cũng mời luôn. Bấy giờ Trương Công đang ngồi ở nhà, thấy Võ Tòng đến thì giật mình kinh sợ mà rằng: đô đầu đến chơi chẳng hay có việc gì? Võ Tòng nói: nhà anh tôi khi trước đến phiền lụy phố xá cũng nhiều, nay muốn mời các ông đến sơi chén rượu xuông đó mà thôi. Chết nổi, chúng tôi không có lễ nghi gì đến, sao đô đầu còn cho ăn uống như vậy? Có gì đâu, gọi là chút lòng thành, xin ông hãy đi cho. Nói đoạn kéo phan Trương Công đến mà ngồi dưới cánh Diêu Văn Khanh. Khi đó cửa trước cửa sau phải bắt cài then cẩn thận. Rồi Võ Tòng mời bốn người hàng phố cùng vương bà và chị chàng kia ngồi tử tế đâu đấy, còn mình thì xách một cái ghế ngồi vào đầu bàn, rồi sai thổ binh rót rượu đi mời. Võ Tòng cất tiếng lên mà nói rằng: xin các vị cao lân hãy tha lỗi cho tôi, là kẻ thô mãn mà chứng giám cho. Mọi người nghe nói đều cung kính mà đáp rằng: đồ đầu mới đi xa về, chúng tôi chưa có gì đến mừng, nay lại còn quấy quả đến thế này, thật là không phải. Võ Tòng lại cất chén mà mời rằng: thật là sơ tài không có gì, xin các ngài đừng có cười chê. Chúng vâng lời uống rượu, song anh nào cũng gồm gồm không hiểu ra làm sao. Khi uống rượu được vài tuần, Hồ Chánh Khanh đứng dậy cáo từ, nói là có việc bận xin đi về. Võ Tòng gạt lại mà rằng: không có về được, đã đến đây dẫu bận cũng xin ngồi một lát. Chánh Khanh nghe nói thì trong bụng sôi nổi như ngọn trào, khi lên khi xuống không hiểu tình ý ra làm sao. Đã mời ăn uống mà còn đãi ngộ như thế thì phải đành ngồi xuống vậy. Võ Tòng gọi thổ binh rót rượu mời khách uống. Khi mỗi người uống được độ 7 chén thì Võ Tòng lại quát thổ binh: hãy dọn bàn sạch sẽ đi, để lát nữa rồi uống. Đoạn rồi Võ Tòng đứng lên lau bàn cho sạch. Chúng thấy vậy toàn đứng dậy. Võ Tòng lại giơ hai tay lên giữ lại mà nói rằng: tôi đừng có chuyện muốn nói, xin các ngài hãy cố ngồi đó. Trong đám các ngài có ai là người biết viết? Diều Văn Khanh trỏ vào Hồ Chánh Khanh mà nói rằng: ông Hồ Chánh Khanh đây mới biết viết giỏi lắm. Võ Tòng mới nói rằng: vâng, xin ngài hãy viết hộ cho. Nói đoạn sắn tay áo lên, thò vào trong tay áo rút một con dao nhọn ra, đến phát một cái, rồi đưa bốn ngón tay con bên phải lòng vào quai dao, còn ngón tay cái thì để khoanh chống bụng, trừng hai con mắt nghiêm nghị dữ dội mà nói rằng: xin các vị cho biết rằng, nợ có chủ, quán có đầu, chúng tôi chỉ cần các ngài làm chứng mà thôi. Nói đoạn Võ Tòng đứng lên, nắm chặt lấy đầu chị dâu, mà tay trỏ vào Vương Bà, bắt phải ngồi im. Bọn hàng phố, anh nào anh ấy trông thấy cũng đều chết khiếp, đều nôm nớp nhìn nhau mà không dám thở. Võ Tòng lại nói rằng: các vị cao lân, không có việc chi mà sợ. Tôi tuy là một anh lỗ mãn, chết cũng không cần. Song có oán thì báo oán, có thù thì báo thù, không can gì đến các ngài. Chỉ phiền các ông hãy làm chứng cho mà thôi. Nếu ngài nào đứng dậy đi trước thì đừng có trách ta. Hãy xin mời dăm 7 nhát dao, rồi Võ Tòng sẽ đền mạng. Chúng nghe nói đều ngay mặt ra, không anh nào dám cự quậy. Võ Tòng nhìn vào Vương Bà mà quát lên rằng: còn mụ già chó má này, nghe tao nói, tính mạng ca ca ta toàn thị nằm trong tay của mày làm hại, để rồi tao sẽ hỏi tội mày. Đoạn rồi quay lại thết chị chàng kia rằng: đồ dâm phụ, nghe ta nói, tính mạng ca ca ta mày mưu sát thế nào, muốn sống thì phải nói cho thật, ta sẽ tha cho. Chị chàng kia nói rằng: thúc thúc rõ vô lý quá, ca ca bị đau bụng rồi chết, có liên can gì đến tôi. Vừa nói dứt lời thì Võ Tòng đặt phịch con dao trên bàn, giơ tay nắm lấy tóc chị chàng kia, giơ chân đạp cái bàn lăn ra, rồi với qua cái bàn xách chị chàng nằm vật lăn xuống mặt lên sàn. Đoạn rồi giơ chân đạp xuống giữ lấy chị kia, mà tay phải cầm con dao trỏ vào mặt Vương Bà mà bảo rằng: cái con sộm già này, muốn sống thì phải nói thật hết tất cả. Mụ già đê mặt ấy không còn lối nào thoát thân được, liền nói lên rằng: xin đô đầu bớt giận, để tôi nói thật hết mọi điều. Võ Tòng gọi thổ binh đem giấy mực nghiêng bút ra để lên trên bàn, rồi cầm dao trỏ Hồ Chánh Khanh bảo rằng: phiền bác, xin cứ nghe câu gì là hãy biên vào hết trong đó. Hồ Chánh Khanh đánh trống ngực thình thình đáp lại rằng: vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ xin viết ngay. Nói đoạn giơ tay lên mài mực, rồi cầm lấy bút vuốt giấy mà bảo Vương Bà rằng: bà lão hãy nói thật đi. Vương Bà lại dở giọng nói rằng: không việc gì đến tôi thì bảo tôi nói thế nào được. Võ Tòng quát lên rằng: cái con cáo già, công việc thì ta đã biết cả rồi, còn toan chối là thế nào? Nếu không thì ta phải xả con dâm phụ này ra, rồi sẽ giết cái con cáo già này. Nói đoạn liền giơ dao lên trước mặt chị chàng kia mà liếc đi liếc lại. Chị chàng vội kêu lên rằng: Thúc thúc ơi, tha tôi thì tôi xin nói. Võ Tòng lại xách dậy, đặt trước lên sàn, quát lên rằng: Dâm phụ nói cho mau. Chị chàng kia lúc trước thì còn kinh khiếp, bạc cả hồn vía, phải đem hết tất cả sự thật khi đánh rơi cái nạn vào đầu của Tây Môn Khánh, cho đến khi mụ vương bà mời sang may áo, rồi như thế nào đều kể ra hết một lượt. Võ Tòng bảo Hồ Chánh Khanh mà rằng: Nói câu gì thì viết vào trong giấy cho tôi. Vương bà thấy chị chàng kia thú thật hết cả rồi thì cũng không thể nào mà chối cãi được, liền phải theo đó mà cung nhận hết thảy. Võ Tòng lại bảo Hồ Chánh Khanh: Hãy viết giấy cẩn thận, bắt hai người điểm chỉ viết tên ở nơi dưới, rồi bốn người hàng phố ký tên phía sau. Đoạn rồi lấy cái đai nịch của tên thổ binh trói con sợm già lại, rồi cuộn tờ giấy khổ cung đút vào trong túi áo, rồi gọi tên thổ binh rót rượu bưng lên cúng ở trước mặt linh sàn. Bấy giờ bắt cả hai mụ đàn bà quỳ xuống trước linh sàn, rồi Võ Tòng gạt lệ mà khấn rằng: Linh hồn ca ca chắc còn phản phất đâu đây, ngày nay tiểu đệ xin báo thù rửa hận, xin ca ca hãy chứng giám cho. Khấn xong bèn gọi thổ binh đem giấy tiền ra. Khi đó con dâm phụ kia thấy sự thế nguy cấp đến nơi, có thể không thể để cất tiếng để kêu, bèn bắt đầu Võ Tòng nắm lấy tóc giăng xuống, hai chân dẫm lên hai vai mà cởi phăng cái bụng ra, đưa mũi dao ngọn rạch một cái thật mạnh, phăng hắn cả ruột ra. Đoạn rồi mồm ngậm lấy con dao, hai tay móc vào bộ ruột đó để lên trên bàn thờ, lại cúi xuống đất cắt đầu con dâm phụ, máu mè chảy đầm đìa lai láng cả nhà. Anh nào cũng xanh mặt cả người, chỉ bưng mặt ngồi nhìn nhau, không ai dám khuyên ai điều gì. Võ Tòng lại sai thổ binh lên gác lấy một cái chăn xuống bọc đầu chị chàng kia vào, và lau sạch sẽ dao đút vào trong bao, rồi rửa sạch hai tay mà quay ra bảo với mọi người rằng: Thế này khi phiền đến các vị cao ân, xin các ngài hãy thứ lỗi cho. Mời các ngài lên gác ngồi chơi một lát, tôi sẽ về ngay đây. Đám kia len lén nhìn nhau không hiểu ý ra sao, đành phải theo lời mà kéo nhau lên trên gác. Võ Tòng lại sai thổ binh kéo cổ vương bà lên gác, rồi lại đóng cửa lại, bắt thổ binh phải ngồi dưới canh giữ. Bấy giờ chàng xách cái đầu người ra đi, thẳng đến hàng thuốc tây nhà Tây Môn Khánh mà hỏi tên chủ quán rằng: Đại quan nhân có ở nhà không? Chủ quán đáp: Dạ, bẩm mới vừa đi rồi. Võ Tòng lại nói: Bác làm ơn ra đây, tôi hỏi câu chuyện này. Chủ quán vốn biết Võ Tòng xưa nay nên không dám cưỡng lời, bèn theo Võ Tòng ra phố. Võ Tòng dẫn vào một cái ngõ vắng, làm bộ dở mặt hỏi anh kia mà rằng: Anh có muốn sống hay muốn chết? Chủ quán run lên bần bật mà đáp rằng: Bẩm đô đầu, chúng tôi có dám xâm phạm việc gì đâu. Ừ, nhưng mà anh muốn chết thì thôi, bằng sống sống thì phải nói cho ta biết rằng Tây Môn Khánh hiện giờ ở nơi đâu. Bẩm ngài, vừa rồi ông ta đi với một người bạn đến uống rượu ở Đại Tử bên cầu Sư Tử đó. Võ Tòng nghe nói dứt lời thì quay ra. Mà chạy thẳng, làm cho tên chủ quán ngây người ra, hồi lâu mới trở về được hàng quán. Võ Tòng chạy vội đến tửu lầu bên cầu Sư Tử, hỏi tửu bảo rằng: Tây Môn Khánh đại lang uống rượu với ai ở trong đó? Tửu bảo đáp: Uống rượu với một tay tài chủ ở phòng gác về mé cạnh đường phố. Võ Tòng lặng ngắt đi thóc lên gác, đến gần phòng đó, nơm vào chắn xong cửa sổ, thấy Tây Môn Khánh đang ngồi chủ vị, một người nữa thì ngồi khách vị, và hai đứa con hát ngồi ở hai bên. Chàng liền mở bọc chăn ra, tay xách đầu con dâm phụ máu chảy lòng thòng, tay thì rút thanh đao rồi vén rèm nhảy vào và cầm đầu dâm phụ ném vào mặt Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ngẩng đầu lên, trông thấy Võ Tòng đến thì giật mình kinh sợ, kêu lên một tiếng, bắt cẳng lên cửa sổ toan tìm đường tháo chạy. Dè đâu trông ra cửa sổ thì lại chính đường phố đấy, thì điền nhục cẳng lại không dám chạy nữa, mà trong bụng thì hoảng hốt không biết phải làm như thế nào. Đang khi bồi hồi kinh sợ thì Võ Tòng đã vỗ tay nhảy lên bàn, làm cho bát đĩa trên bàn đều đổ nhào xuống hết. Hai đứa con hát trông thấy kinh sợ mất hồn vía, không đứa nào mà chạy được nữa. Anh tài chủ kia cũng rụng rời cả chân tay mà ngã lăn ra gác. Tài Môn Khánh thấy Võ Tòng hung tợn như vậy thì vội vàng giơ tay trỏ vờ một cái, rồi cất chân bên hữu mà đá luôn. Võ Tòng cứ xông vào rồi né mình tránh qua một bên, bắt đầu bị Tài Môn Khánh đá ngay vào tay phải, làm cho con dao hắn bắn hẳn ra cửa mà rơi xuống phố. Tài Môn Khánh thấy Võ Tòng rơi mất dao thì phóng tâm không còn sợ nữa, liền giơ tay lên phải để mà giữ đánh, rồi tay trái cứ nhắm vào mỏ ác Võ Tòng mà đấm. Võ Tòng né mình thoát được, rồi thừa thế xông vào ngay cạnh sườn Tây Môn Khánh, tay tả vòng ra ôm lấy cả đầu và vai, còn tay hữu thì nắm lấy chân trái Tây Môn Khánh mà quát lên rằng: "Xuống!" Tây Môn Khánh lúc đó là một oan hồn, bị oan hồn ám ảnh, hai là bị lương tâm quở phạt, ba là tuy hơi có sức khỏe song không khi nào địch nổi Võ Tòng kia được, nên vừa bị Võ Tòng gạt đi một cái thì đầu nặng bồng, chân nhẹ tết mà ngã lăn xuống dưới mặt phố, nằm lặn hẳn cả người, phát hồn đến chương thứ 11. Hai bên phố xá thấy vậy, ai nấy cũng đều sợ bất thần. Đoạn Võ Tòng cúi xuống chân ghế, nhặt lấy cái đầu của đứa dâm phụ xách vào trong tay, nhúng mình vót ra cửa sổ mà chạy thẳng xuống mặt phố, rồi nhặt lấy con dao cầm lăm lăm trong tay. Bấy giờ thấy Tây Môn Khánh nằm chết dở ở dưới mặt đất, hai con mắt chỉ lừ đừ dấp dính mà không sao cự mình được. Võ Tòng liền cầm đao xuống, cắt phăng lấy cái đầu của Tây Môn Khánh, rồi túm hai cái đầu vào trong một cái chăn, xách ra về phố Tử Thạch. Khi tới nhà, bày hai cái đầu lên linh sàng để mà cúng, rồi lại gạt nước mắt mà khấn rằng: "Ngày nay em đã giết hai đứa gian phu dâm phụ để báo thù cho ca ca, vậy linh hồn ca ca có thiên, xin hãy về chốn thiên đường mà nơi nương tựa, còn em đây xin siêu hóa cả đi." Chàng khấn xong liền bảo thổ binh mở cửa gác cho các người trên gác xuống hết, rồi một tay lại xách hai cái đầu người và một con tay cầm dao lăm lăm mà nói với mọi người rằng: "Ta có một điều này cần phải nói với các vị cao lân, xin các ngài hãy ở đây, không đi đâu được bây giờ." Mấy người ở hàng phố bèn kinh sợ một phép, chắp tay mà đáp rằng: "Có việc chi thì xin đô đầu cứ chỉ giáo cho, chúng tôi đâu dám trái lời ngài dạy." Oai hùng tung động giang sơn, dưới đao nghĩa hiệp chứa chan máu tình, bể trầm muôn trượng mong mên, dẹp tan ngọn sóng khuynh thành từ đây, xót riền con tạo chua cay, đem gương oan nghiệt triêu tai anh hào. Một cơn bình định ba đào, nặng lòng cốt nhục kiếp nào đã khuây, vời trong trời rộng đất dày, anh hùng khi cũng vơi đầy giọt châu.